This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Tôi xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live của cái ngày hôm nay. Bạn có khỏe hay không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600 gửi chào Hoàng Tính. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Tiến Dũng rất là khỏe anh.
Dạ. Hôm nay ảm đạm quá bạn ơi. Bầu trời với một màu xanh ảm đạm. Nhưng mà theo như các nhà dự đoán thời tiết cho biết thì cái ngày thứ 6 chúng ta sẽ có mưa vào buổi sáng. Ngày hôm nay thì không có mưa. Còn kinh tế thị trường có cái gì mà nó biến động lên xuống nhiều không Tiến Dũng?
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Thưa quý vị, ngày hôm nay phải nói khi mở cửa ra, tất cả những con số đều là màu xanh. Riêng về Dow Jones lên 13 điểm, và con số rất là cao là 17.893 điểm. Đây là con số cũng là một đạt cái kỷ lục mới nữa, thưa quý vị. Và Nasdaq thì lên 5 điểm, và con số hiện tại là 4.761 điểm. S&P 500 lên 5 điểm, và con số hiện tại là 2.071 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.30%. Vàng thì lên 4 đồng 60 xu, hiện tại một ao vàng là 1.204 đồng chẳng. Và dầu thô thì lên 86 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 67 đồng 74 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.09%, tuần rồi cao nhất là 3.98%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.05%, tuần rồi cao nhất là 3.07%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 23 xu. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 21.405 đồng và bán ra là 21.505 đồng. Vàng thì mua vào là 35.190.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.230.000 đồng cho một lượng. Và theo như Bộ Lao động đưa vào một bản tin rất là tốt đẹp cho buổi sáng ngày hôm nay thì làm cho tất cả mọi thị trường chứng khoán đều gia tăng theo. Quý vị biết rằng cái tuần lễ vừa rồi là tuần lễ Black Friday cũng như là Cyber Monday, phải nói là trong ở các gọi là công ty bán lẻ ở Hoa Kỳ rầm rộ bán rất là nhiều tiền. Xin đây chúng sẽ nói về cái con số tiền họ bán ra trong một tuần lễ đó bao nhiêu. Nhưng mà theo như Bộ động đưa ra thì riêng về cái November tháng 11 vừa rồi đó, những cái công ty tư nhân đã mướn vào ít nhất là 208.000 người. Và có con số này nó làm cho bực dậy cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, càng thấy rõ ràng là Hoa Kỳ đang nằm trong cái tình trạng rất là tốt đẹp, thưa quý vị. Theo như các nhà kinh tế gia thì họ nghĩ rằng có thể report từ 208 đến 226.000 người. Và theo như Bộ Lao động cũng theo dõi rất là kỹ càng để mà sau này họ có thể cắt đi cái lãi suất như thế nào vân vân. Ngày hôm qua thì Dũng có gửi đến quý vị, riêng về thương mại, các cơ sở thương mại không thôi cũng tăng là 225.000 người. Rồi ngay cả cái federal, tức là về những cái liên bang của chính phủ cũng mướn thêm người. Rồi state, tức là tiểu bang cũng mướn thêm người. Rồi ngay cả những cái local government, tức là những cái từ đô thị, thành thị đến ngoại thành, tức là nơi nào cũng mướn, riêng về chính phủ cũng đã mướn thêm người nữa. Vậy thì đó là cái tình hình rất là tốt. Tháng vừa rồi đó, thì theo như cái con số đưa ra, những cái small business, tức là những cái cơ sở thương mại nho nhỏ đó, là mướn vào ít nhất là 101.000 người cho cái tháng 11 vừa rồi. Rồi tháng 10, mid-size, tức là trung bình đó, là mướn vào 65.000 người. Rồi những cái công ty mà lớn á, thì mướn vào khoảng 42.000 người, phải nói là con số rất là tốt đẹp. Riêng về cái trading, tức là về thương mại, trao đổi thương mại đó, hay là cái transportation, hay là utility, tức là về hay là cái về điện, nước, ga vân vân, những công việc đó cũng mướn thêm người nữa, khoảng 49.000 người. Rồi riêng về những cái professional and business service, hay những cái công việc như là về computer, về như là về accounting vân vân, đã mướn vào khoảng 37.000 người. Riêng về construction, tức là xây dựng, mướn vào 17.000 người. Và những công ty lớn mà manufacturer, tức là những công ty mà đi làm, chúng ta làm trong hãng xưởng đó, là mướn vào khoảng 11.000 người. Và hầu như cái con số mà chúng đưa ra đó, đa số là con số cộng, con số dương, không có thấy một số nào số âm hết. Vậy thì chúng ta thấy rằng trong những ngày sắp tới đây, có thể về tình trạng về thất nghiệp của Hoa Kỳ, nó gọi là cái rate về unemployment, bây giờ là 5.8, nhưng mà trong tương lai gần đây thôi, nó có thể xuống nữa đó, thưa quý vị. Riêng về cái ngày, cái tuần lễ mà 5 ngày từ cái ngày gọi là Black Thursday, chúng ta đã thay đổi là Black Friday đó, thì họ tính từ chiều thứ năm cho đến ngày thứ hai là Cyber Monday đó, con số nó tăng lên khoảng 17% so với hồi năm ngoái, tức là người ta mua tăng lên 17%. Ví dụ năm ngoái 100% thì bây giờ là 117%. Và con số tiền họ tiêu xài cho 5 ngày đó, cả nationwide, tức là cả cái nước Mỹ này đó, là họ ước tính trên 2 tỷ, tức là khoảng 2.004 triệu, tức là 2.04 tỷ đó, là con số nó phải nói là rất là tốt đẹp. Và riêng về cái năm, xin lỗi, cái ngày đó là xài ngày Cyber Monday không thôi nha thưa vị, là trên 2 tỷ. Nhưng mà gom chung lại cái ngày, từ ngày 5 ngày qua đó, 5 day period, từ ngày trước cái ngày Thanksgiving là ngày thứ 5, chiều thứ 5 đó, cho đến ngày thứ 2, cộng 2, 5 cái ngày đó lại đó, là cái số tiền mà người Mỹ họ tiêu xài đến 6 tỷ rưỡi, 6.5 billion dollars. Một con số tiền phải nói không phải là đơn giản, rất là lớn. Riêng về cái online nó spending đó, là nó tăng lên trên 17%, nãy như nói là Cyber Monday, không thôi người ta đã mua hàng rất là mạnh mẽ. Và phải nói là trong cái thời điểm từ cái ngày thứ 5 cho đến ngày thứ 2 đó, mà con số bán ra là 6 tỷ rưỡi. Mà chúng ta biết rằng cái nền kinh tế Hoa Kỳ hay là bất cứ quốc gia nào đó, nó lệ thuộc đến 70% trên cái sự tiêu xài của người dân. Mà Hoa Kỳ đã tiêu xài đến 6 tỷ rưỡi trong 5 ngày đó. Và chúng ta cứ nhân con số này lên 6. Một đồng người dân Hoa Kỳ bỏ ra kích thích nền kinh tế đến 6 đồng. Thì chúng ta thấy 6 tỷ rưỡi mà nhân cho 6 thì con số phải là trên 30 mấy tỷ. Một con số rất là lớn, thưa vị. Một bản tin nữa thì Dũng xin gửi cho vị bản tin về người ta thường nói cái câu là trâu bò hút nhau thì ruồi mũi sẽ chết. Nhưng mà thật sự cái câu này nó ngược lại là trâu bò hút nhau đó thì ruồi mũi hưởng thụ. Cái điều này nó xảy ra giữa Mỹ và OPEC. Trước đây Dũng có nói rằng OPEC đã họp cái kỳ họp ở Áo đó, thì họ quyết định là họ không có cắt giảm cái số lượng dầu thô trên toàn thế giới, trong đó cả Hoa Kỳ nữa. Theo như cái 12 cái OPEC, 12 cái quốc gia họ họp chung với nhau đó, họ quyết định là sẽ có nhiều người trong đó cả Liên Xô, rồi cả Iran, rồi cả Venezuela, họ quyết định sẽ cắt giảm đi cái giá dầu, cái số lượng sản lượng dầu thô mà xuất khẩu ra trên toàn thế giới, để hầu nâng cái giá dầu thô lên để đỡ ảnh hưởng cái nền kinh tế của quốc gia họ. Nhưng mà theo như OPEC, đặc biệt những cái khối Ả Rập hay là ở bên Trung Đông đó, thì họ nói rằng không cần phải cắt giảm, vì đa số dầu thô là Trung Đông họ xuất khẩu ra trên toàn thế giới rất là nhiều, và họ quyết định giữ luôn cái dầu thô đó. Và nhiều người họ đặt câu hỏi lý do tại sao mà Trung Đông họ không cắt giảm dầu thô, trong khi đó họ lỗ một ngày trên 1 tỷ Mỹ kim, nhưng mà họ cũng không cắt cái giảm cái số dầu thô, cái lượng dầu thô mà trên cả thế giới họ distributed, tức là họ phân phối trên toàn thế giới. Cái lý do đơn giản vì hiện tại bây giờ theo như cái OPEC là khối Trung Đông thì họ nói rằng nếu mà cắt giảm dầu thô thì chắc chắn cái giá dầu sẽ tăng lên. Và giá dầu mà đã tăng lên như vậy rồi thì chẳng khác nào kích thích cho cái sự bùng nổ dầu thô ở Hoa Kỳ. Hiện tại bây giờ Hoa Kỳ có nhiều cái công ty về năng lượng họ đang khai thác dầu thô để hầu cho trong cái tương lai gần đây, 2005 hoặc là 2006, họ sẽ dùng cái từ là stand alone. Tức là họ sẽ đứng một mình, không có lệ thuộc vào bất cứ một quốc gia nào về dầu thô hết. Trong tương lai, chẳng hạn như là ở bên North Dakota, hay là ở bên South Dakota, hay Texas, hay là ngay cả Alaska. Nếu mà đặt cái khoan dầu xuống, chắc chắn số dầu nó sẽ nhiều đến nỗi mà Hoa Kỳ không cần phải lệ thuộc vào quốc gia nào hết. Vì nếu mà làm điều đó xảy ra đó, thì chắc chắn OPEC sẽ bị ảnh hưởng một cái bận hàng rất là đắt giá như là Hoa Kỳ. Hoa Kỳ là quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn nhất thế giới, chỉ ngay cả kế đó là Trung Quốc vân vân. Thì chúng thấy rằng nếu mà Hoa Kỳ không mua dầu thô nữa, thì cái lượng dầu thô sẽ tồn động trên thị trường rất là nhiều, và lúc đó còn ảnh hưởng nặng nữa. Nếu mà Hoa Kỳ không mua dầu thô, thì dầu thô xuất phát ra sẽ càng nhiều, mà càng nhiều thì cái giá nó càng rớt. Thay vì bây giờ là 60 đồng một thùng dầu thô, thì nếu Hoa Kỳ khoan dầu nữa thì có thể rớt xuống khoảng 42 đồng cho một thùng dầu thô. Và đó là cái viễn cảnh trong tương lai. Theo như International Energy Agency, họ sẽ cho biết rằng nếu mà Hoa Kỳ đồng hành cùng sản xuất dầu thô và đồng thời cái giá dầu thô trên thế giới nó hạ như vậy đó, thì trong tương lai không phải là 42, có thể là 30 đồng cho một thùng dầu thô. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng cái điều đó, nếu mà OPEC và Hoa Kỳ thách đấu nhau như vậy đó, thách thức trong cuộc chiến dầu thô hay là gọi là vàng đen đó, thì cái người hưởng thụ nhiều nhất đó là người dân Hoa Kỳ đó, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì cho thấy rằng cái về construction, xây dựng của Hoa Kỳ đang bùng phát lên rất là mạnh. Theo như cái bản tin mới nhất thì cho biết rằng so với tháng 5 thì cơ sở xây dựng nhà cửa đã bùng phát lên cao 1.1%, tăng lên 1.1%. Đây là con số phải nói là tiếp tục gia tăng. Nếu mà nhà cửa xây dựng tăng mà không biết lý do tại sao, thì những cái xe bán ra cũng hưởng thụ theo nữa. Và cho cái data của Hoa Kỳ đưa ra, cái solid construction nó đã tăng. Những cái xe được bán ra, auto sales, nó cũng đã tăng theo nữa. Riêng về cái auto sales thì nó tăng lên, con số đưa ra riêng về cái tháng 11 đó là khoảng 17 triệu, trên 17 triệu chiếc được bán ra trên thị trường, và so với cái tháng năm 2003 đây con số cao. Và theo như con số trong tương lai khoảng tháng 12 hay là tháng 1 thì theo các nhà gọi là kinh tế gia họ bình luận là có thể lên đến khoảng 16.7 tỷ, tức là 16.7 triệu, là con số xe liên tục tăng như vậy. Riêng về General Motors hay là Chrysler Group, Toyota, Honda, Model O, tất cả đều cho thấy rằng vẫn tăng lên cho cái tháng 11. Nhưng mà trong khi đó thì hãng Ford and Nissan thì lại không có gọi là tốt đẹp lắm. Toyota mặc dầu riêng về cái airbag đã xảy ra thì họ cũng đã bán ra tăng hơn 3% so với thời kỳ năm ngoái. Honda thì tăng 4.6% và Nissan thì lại giảm 3.1%. Ngay cả Ford thì giảm 1.8%, GM lại tăng 6.5%. Chứ biết là General Motors trong một thời gian dài vừa qua họ bị recall trên cả vài trăm lần như vậy, đã recall về cái xe bị lỗi, nhưng mà họ vẫn bán ra, cái xe họ bán ra trên thị trường cũng rất còn rất là nhiều người ưa chuộng, đến nỗi mà họ tăng lên 6.5%. Và một bản tin kế tiếp, bản tin này thì Dũng định là không gửi quý vị, nhưng mà nó không còn thời giờ mà Dũng đưa lẹ cho quý vị hiểu. Cái bản tin rất là tốt là hãng Spring, hãng điện thoại Spring đưa ra một cái gọi là cái chào hàng rất là béo bở. Quý vị nào đã xài, đang xài AT&T hay là Verizon thì quý vị có thể chuyển qua Spring, quý vị trả phân nửa giá. Spring đang làm đủ mọi cách để kéo tất cả những khách hàng từ bên Verizon hay là AT&T để qua bên công ty của họ. Cái lý do đơn giản, họ offer như thế này, tức là họ đưa ra một cái lời chào mời, một cái bonus rất là good. Quý vị có thể lấy cái bill của quý vị từ bên AT&T hay là Verizon qua họ, tất cả những gì quý vị có trong đó họ cắt phân nửa giá. Chẳng hạn như quý vị xài 100 đồng qua bên Verizon sẽ qua Spring sẽ trả chỉ có 50 đồng mà thôi. Và ngay cả nếu quý vị có một cái contract nào đó mà termination fee đó, họ chấp nhận trả cho quý vị khoảng 300 đồng, 350 đồng cho một line, tức là $350 per line. Và họ sẽ trả bằng cái Visa card, tức là họ sẽ gửi cho chúng ta với Visa card, chúng ta muốn xài gì xài là 350 đồng. Rồi những cái điều này chúng ta nhớ là họ không phải là temporary thế nha, mà cái này là life for life. Quý vị có thể được half price for life. Và đồng thời họ nói rằng customer hàng giúp tôi là xài bên những cái nơi khác, tax free, gọi điện thoại free, unlimited vân vân, 140 triệu đồng qua bên Spring, chúng ta chỉ có trả 7 triệu đồng mà thôi. Nhưng mà cái deal này cho những người nào là hiện tại bây giờ đang xài AT&T hay là Verizon, nếu quý vị xài Spring thì không được, hoặc là chúng ta xài T-Mobile cũng không được, thưa quý vị. Và đã bất tin tốt đẹp, quý vị nào mà đang xài những hãng điện thoại khác muốn cắt cái giá phần nữa thì chúng ta mau mau đến Spring vào thứ sáu. Xin trở lại anh Hoàng Tính.
Chào vâng, đúng vậy, như là cái lúc đầu Tiến Dũng nói phải không thưa quý vị, trâu bò đánh nhau rồi mũi hưởng thụ rồi. Hy vọng là quý vị sẽ có được những cái điều tốt đẹp, nhưng mà chúng ta hãy chờ xem coi những cái đối tác mà bị Spring làm việc như vậy sẽ có những cái phản ứng hoặc là những cái điều mới nữa cho quý vị nữa, đúng không? Trâu bò đánh nhau thì rồi mũi hưởng thụ, đó là cái câu mà Tiến Dũng gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình này, mời bạn.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn anh Hoàng Tính, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, và không quên chúc quý vị có ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, chào Tiến Dũng, chào quý vị.